Chương 5 Tình yêu và đao kiếm. Cung điện Ai Cập tọa lạc trên một quả đồi, ba mặt giáp biển, cây cối, hoa cỏ, các pho tượng ở đây luôn được sưởi ấm bởi những ngọn gió ấm áp thổi vào từ địa Trung Hải. Cung điện được tô vẽ bởi nhiều loại màu sắc khác nhau, hiện ra lung linh trong ánh nắng mặt trời. Vào một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ, một làn sương mờ bao phủ trên mặt biển, cả cung điện hiện rất trang hoàng lộng lẫy dưới ánh nắng ban mai, thơ mộng và huyền ảo như trong thơ ca nhạc họa. Alexandra đại đế từng sống cả đời trong thành phố ven biển này. Thành Alexandra lộng lẫy do chính tay ông thiết kế, phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực mới xây dựng được một cung điện trang hoàng lộng lẫy này. Sau này, các triều đại Ai Cập đều tiến hành tu sửa và mở rộng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống từ thời Alexandra đại đế. Vị quốc vương người gốc Hy Lạp này là một nghệ thuật gia kiệt xuất, đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc. Khả năng sáng tạo độc đáo và trí tưởng tượng phong phú của ông làm cho cung điện này trở nên lộng lẫy và trang nhã hơn. Hiện tại, hoàng cung không chỉ có một cung điện mà nó đã trở thành một thành phố xinh đẹp sầm uất. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật tạo hình đặc sắc, những đường nét hoa văn tinh tế, vẻ đẹp trang hoàng lộng lẫy, dáng vẻ trang nghiêm huyền bí với màu sắc kỳ quái sặc sỡ, thể hiện tinh hoa nghệ thuật phương Đông và làm toát lên vẻ đẹp trí tuệ của nhân loại. Caesar đến hậu cung của Cleopatra, liền bị cuốn hút trước cảnh thức bài trí hài hòa của hậu cung. Rachel là cung nữ thân cận và cũng là bạn của Cleopatra cho chàng biết tất cả những thứ đó là do quốc vương Ptolemy 12 tự tay bài trí để tạo ra thế giới riêng cho cô con gái Cleopatra của ông. Ông coi Cleopatra là một bảo bối và hết mực thương yêu. Dường như ông đã tiên đoán được tương lai tươi sáng của Cleopatra, nên ông quyết định tạo một không gian sống phù hợp cho bảo bối của mình. Quốc vương Ptolemy 12 có tài năng nghệ thuật bẩm sinh. Ông thích tất cả những đồ vật tinh xảo, tiếng sáo trúc của ông thánh thót như tiếng chim, ngân nga như tiếng lá cây bên bờ sông Nin xì xào trong gió. Khả năng cảm thụ những đường nét tinh xảo trong nghệ thuật tạo hình của ông cũng không kém gì khả năng cảm nhận âm nhạc. Là một người tài hoa, ông đã dồn toàn bộ tài năng và trí tưởng tượng của mình để trang trí cho nơi ở của cô con gái. Trong cung của Cleopatra, chỗ nào cũng bài trí các tác phẩm kinh điển của nền văn minh nhân loại. Có những đồ vật được mang về từ Hy Lạp, La Mã, từ những nước phương Đông xa xôi, thậm chí những đồ vật đặc trưng cho vùng đất sa mạc của châu Phi. Điển hình là cây đàn cầy, được trạm khắc rất tinh xảo, chiếc ghế tựa trạm khảm, trần nhà bằng gỗ trầm hương, sạch bóng, trên tượng có treo đôi ngà voi mã vàng bạc. Chiếc lư hương có gắn viên ngọc quý của phương Đông, luôn tỏa mùi hương thơm dễ chịu trong căn phòng. Tấm thảm lớn với đủ các màu sắc khác nhau, đường nét hoa văn họa tiết trên tấm thảm rất tinh tế, thể hiện tài dệt thủ công của người Persian. Tất cả đã tạo nên một căn phòng xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng rất kín đáo và huyền bí, làm tăng thêm cảm hứng sống và nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật cho chủ nhân của căn phòng. Rachel dẫn Caesar đến một vườn hoa rộng mênh mông bát ngát tới tận bờ biển. Những làn gió biển thổi nhẹ nhẹ vào những bông hoa, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, làm cho không khí ở đây trở nên dịu mát hơn. Những phiến đá cẩm thạch với đủ các màu sắc khác nhau xếp thành đường đi trong vườn hoa, nối liền các thảm cỏ với nhau. Các con suối lấy từ nước sông Nin chảy qua các thảm cỏ, tạo nên những tiếng nước chảy róc rách ngày đêm. Trên các thảm cỏ trồng nhiều loại cây ung đới và nhiệt đới, được nuôi dưỡng bằng nguồn nước lấy sông Nin trong lành. Cây nào cũng cao to sừng sững, cành lá xum xuê xanh mướt cả một vùng trời. Hương thơm của các loài hoa quyện vào nhau, bao phủ toàn bộ không gian sống của Cleopatra, không khác nào một thiên đường ở hạ giới. Cleopatra đã nhiều lần tiếp đón Caesar trong căn phòng ấm cúng của mình. Trước khi đón Caesar, lần nào nàng cũng chuẩn bị rất kỹ. nàng ngâm mình trong bồn tắm, một thùng gỗ lớn đầy hương hoa. Hơi ấm của nước ngấm vào từng thớ thịt, khi cơ thể cảm thấy khoan khoái dễ chịu, làm da mịn màng, ngón chân ngón tay trắng như tuyết, Cleopatra mới bước ra khỏi bồn tắm. Hai cung nữ thân cận luôn túc trực để kỳ lưng và cơ thể cho nàng, làm sạch mùi mồ hôi và làm tan biến sự mệt mỏi của cơ thể. Sau đó Cleopatra bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người và ngồi vào chiếc bàn trang điểm được làm bằng gỗ trầm hương, có gắn một chiếc gương đồng hình bầu dục xinh xắn. Nghệ thuật hóa trang tài tình của các cung nữ làm cho Cleopatra xuất hiện trước Caesar với các vẻ quyến rũ khác nhau, khiến ông luôn ngạc nhiên trước vẻ đẹp đa dạng của nàng. Cách biểu lộ tình cảm của Cleopatra cũng không thống nhất, lúc mặn nồng, lúc cuồng nhiệt, lúc nghi thơ. Mỗi lần gặp Caesar, nàng đều mặc những bộ váy áo khác nhau, ngay cả màu sắc của chiếc yếm trên người cũng thay đổi thường xuyên. Màu hồng làm cho Caesar trở nên mềm yếu, màu đỏ rực rỡ khiến Caesar cảm thấy bốc lửa, màu xanh nhạt khiến Caesar cảm thấy mát mẻ thoải mái, màu vàng chanh cảm thấy ấm áp, màu trắng cảm thấy sự thánh thiện trong trắng ở Cleopatra. Mỗi lần ở bên cạnh Cleopatra, Caesar đều thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng như chìm đắm trong biển tình. Phòng ngủ của Cleopatra ngày nào cũng được bao phủ bởi những loài nước hoa nổi tiếng của phương Đông. Mùi nước hoa tỏa ra xung quanh căn phòng, dù đứng từ xa cũng dễ nhận thấy. Mùi thơm tỏa ra trên cơ thể nàng khiến Caesar luôn thấy hưng phấn, tinh thần sảng khoái. Mỗi lần gặp nàng, Caesar như đang chiêm ngưỡng một bức tranh kiệt tác nghệ thuật từ các góc độ khác nhau. Cơ thể của nàng rất quyến rũ, khiến ông muốn được vuốt ve mơn trớn, muốn ôm trọn nàng trong vòng tay để thỏa mãn cơn khát. Nàng cùng Caesar trải qua những đêm dài đến lúc bình minh, làm cho Caesar được tận hưởng cảm giác hưng phấn đến tột cùng. Với những đêm trắng như thế, Caesar đã dồn toàn bộ tình yêu thương và cơn khát dục của mình lên cơ thể của Cleopatra. Trong mỗi lần ân ái với Caesar, Cleopatra đều được thỏa mãn cơn khát tình bấy lâu nay, tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt và sự hưng phấn tột độ. Người đàn ông mạnh mẽ này đã đem lại sức sống mãnh liệt cho nàng, đưa nàng vào thế giới chỉ có hai người, làm cho nàng thấy hết được giá trị của cuộc sống và sức mạnh kỳ diệu của tình yêu. Chính tình yêu nồng nàn này đã làm cho vị hoàng hậu 21 tuổi này càng trở nên đẹp rực rỡ hơn, cơ thể nàng luôn tỏa ra sức hấp dẫn lạ kỳ. Trong khi cùng Caesar tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu, Cleopatra cũng âm thầm tích cực chuẩn bị lực lượng. Cuộc sống tha phương trong những năm tháng lưu lạc đã khiến nàng hiểu ra được nhiều điều. Nàng buộc phải khống chế hoàn toàn quyền lực của quốc vương mới có thể được hưởng hạnh phúc lâu dài, mới có thể tham gia vào việc trị quốc bình thiên hạ. Trước mắt Caesar đang ủng hộ và giúp đỡ nàng về mặt quyền lực, nhưng đến một lúc nào đó cây cổ thụ Caesar bị đổ thì nàng lại trở thành người tha phương. Ai biết được rằng sự ủng hộ của Caesar sẽ duy trì được bao lâu? Ai dám chắc rằng Caesar còn trụ lại ở Ai Cập được bao lâu nữa? Caesar đánh giá như thế nào về những gì nàng đã làm? Những câu hỏi này luôn ám ảnh trong đầu Cleopatra. Quốc vương Ptolemy 13 và các đại thần của ông ta, mặc dù bề ngoài vẫn ủng hộ và tôn trọng nàng, nhưng Cleopatra biết chắc rằng trong lòng họ vẫn ôm mối hận với nàng. Điều này có thể thấy qua ánh mắt cảnh giác của họ đối với Cleopatra. Mối quan hệ giữa nàng và quốc vương trước mắt vẫn hòa hợp, nhưng về lâu dài, hai người sẽ không thể sống chung với nhau. Điều này cũng giống như vết nứt trên vỏ của quả trứng gà. Càng gắn bù đắp, thì vết nứt đó càng to hơn. Tất cả điều đó cho thấy, nàng phải biết dựa vào sự nỗ lực của chính mình, trong khi phe cánh của mình còn yếu thế. Nàng phải tận dụng triệt để sự ủng hộ của cây đại thụ Caesar. Caesar giống như một tấm lá chắn che chở cho nàng trước các âm mưu muốn loại bỏ nàng khỏi thế giới hoàng cung. Cleopatra không còn là hoàng hậu như mấy năm về trước. Những khó khăn vất vả, khổ nạn, không cuộc sống đã rèn luyện ý chí kiên cường cho nàng, hình thành ở nàng sự mạnh mẽ và quyết đoán. Không lúc nào Cleopatra từ bỏ viễn cảnh được làm nữ hoàng của vương quốc Ai Cập. Vào một buổi tối, Cleopatra và Rachel tâm sự đến đêm khuya. Nàng coi Rachel là người thân tín và là một người bạn tốt để sẻ chia tâm sự. Rachel trung thành, thông minh, tinh tế, quyết đoán. Lời nói của Rachel luôn toát lên vẻ trí tuệ của một người có học thức, khiến một người hoàng hậu như nàng cũng phải cảm phục. Cleopatra kể cho Rachel nghe về chuyện ngôi sao lạ của Apollodorus, tiên sinh, và chỉ cho Rachel xem vị trí của ngôi sao đó. Rachel im lặng nghe Cleopatra kể. Một lúc sau cô mới nói, hoàng hậu yêu quý của ta, ta không tin vào chiêm tinh học, tuy nhiên ta có dự cảm rất rõ về tương lai của hoàng hậu. Người sẽ trở thành nữ hoàng của vương quốc Ai Cập. Để có được ngày đó, hoàng hậu phải nắm chắc cơ hội lúc này. Nếu bỏ mất cơ hội, sẽ rất khó lấy lại. Cơ hội mà cậu vừa nói có phải là Caesar không? Cleopatra hỏi. Chính là Caesar. Muôn tâu, ta biết hoàng hậu đang lợi dụng Caesar. Ông ta vẫn rất chân thành với hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu luôn ở trong cung, không nắm được tình hình bên ngoài. Đàn ông khi đến tuổi trung niên, nếu nảy sinh chuyện tình cảm với một ai đó thì họ sẽ rất say tình, giống như uống phải bình rượu chôn cách đây hàng trăm năm. Ngọn lửa tình của họ khác với thời trai trẻ. Ngọn lửa đó sẽ tắt ngay nếu như gặp giông bão, bởi vì họ đã uống phải bình rượu lâu ngày nên khi say sẽ rất khó tỉnh lại. Caesar đã ăn phải bùa mê của hoàng hậu, tại sao hoàng hậu không lợi dụng lúc ông ta đang say để giúp hoàng hậu thực hiện hoài bão của mình? Rachel thân yêu của ta, ta không biết Caesar nghĩ về ta như thế nào, cũng không biết ông ta có giúp ta hay không. Lẽ nào cậu không biết Caesar được mệnh danh làm vạn phụ chi phu hay sao? Hoàng hậu yêu quý, một người đàn ông khi đã yêu hết mình thì họ sẽ biến thành một đứa trẻ trong mắt người mình yêu, thậm chí còn trở thành một đứa trẻ biết vâng lời. Ông ta sẽ cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu, sẽ giống như một thằng ngốc tặng tất cả mọi thứ cho người phụ nữ của mình, thậm chí cả tính mạng. Nếu hoàng hậu thực sự đã làm cho Caesar mê muội thì ông ta cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Rachel, cậu vẫn còn là một cô gái, tại sao cậu biết được điều này? Cleopatra hỏi với vẻ mặt không hiểu. Hoàng hậu, ta có rất nhiều bạn bè, những con gái và vợ của giới quý tộc, họ rất am hiểu về chuyện trai gái. Rachel mỉm cười, nói. Được sự gợi ý của Rachel, trong lần gặp Caesar vào chiều hôm sau, Cleopatra thể hiện rất chủ động. Nàng nép vào lòng Caesar mềm mại như một con rắn, thì thầm vào tai Caesar những điều mà nàng đã suy nghĩ trong mấy ngày qua. Tướng quân yêu quý của ta, không có chàng ở bên thần thiếp không sao ngủ được. Cleopatra bất ngờ thay đổi cách xưng hô từ tướng quân sang chàng, thể hiện mức độ thân thiết giữa nàng và Caesar. Vừa nghe thấy Cleopatra nói vậy, Caesar liền mỉm cười, đôi mắt liêm diêm, vội vàng ôm chặt lấy Cleopatra và âu yếm. Thiếp luôn muốn ở bên chàng mãi mãi, có được không, thần sinh mệnh của thiếp? Cleopatra thơm vào tai Caesar và nói. Caesar nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy tóc nâu dài của Cleopatra và thì thầm vào tai nàng. Công chúa nhỏ bé của ta, tại sao ta không đồng ý chứ? Tuy nhiên, nàng là hoàng hậu của Ai Cập, chồng nàng là quốc vương Ptolemy. Đừng nhắc đến quốc vương. Cleopatra thấy vậy, liền nói với giọng giận dỗi. Chàng mới là người biến thiếp trở thành một người đàn bà thực thụ. Cũng chính chàng làm cho thiếp hiểu được thế nào là một người đàn ông chân chính. Thiếp chỉ cần có chàng, chỉ cần có Caesar tướng quân mà thôi. Giọng nói của Cleopatra rất quyến rũ và hấp dẫn. Công chúa nhỏ bé của ta, có thật như vậy không? Một người lớn tuổi như ta còn có thể chiếm được tình cảm của nàng hay sao? Caesar như mê muội, ông ta vừa vuốt ve đôi má Cleopatra vừa nói. Người anh hùng của thiếp, mặc dù tuổi của chàng có lớn một chút, nhưng con người chàng không già, ngọn lửa tình trong người chàng vẫn chưa nguôi, quy lực của chàng càng không già, chàng không biết điều đó sao? Nghe những lời nói đó, Caesar không cầm nổi lòng mình, dỗ dàng hôn lên khắp cơ thể Cleopat. Miệng Caesar vẫn lẩm bẩm nói: thật vậy sao? Thật vậy sao? Ta vẫn phong độ vậy sao? Tiếp đó, trong vòng tay âu yếm và cơ thể cường tráng của Caesar, Cleopat khẽ rên lên từng tiếng, dường như nàng đã đạt đến đỉnh điểm của hạnh phúc. Caesar hoàn toàn bị mê hoặc bởi tiếng rên la của Cleopat. Caesar cảm thấy mình như hòa vào xác thịt của Cleopat. Trong đầu ông chợt lóe lên khát vọng. Dù phải dùng bất cứ biện pháp nào và dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải vĩnh viễn chiếm trọn trái tim của nàng, luôn được vuốt ve âu yếm cơ thể ngọc ngà của nàng. Mối quan hệ giữa Cleopat và Caesar sớm muộn cũng lan truyền ra bên ngoài. Thông tin ấy khiến quốc vương Ptolemy 13 vô cùng tức giận. Ông ta đã được 14 tuổi rồi, bắt đầu có lòng tự tôn và ý thức được vị trí cao quý của mình. Mặc dù Cleopat và ông ta bất hòa, nhưng rốt cuộc trên danh nghĩa, Cleopat vẫn làm vợ của ông, hoàng hậu của Ai Cập. Một quốc vương như ta, hoàng hậu làm chuyện xấu xa ngoại tình, liệu ông ta có chịu đựng nổi hay không? Mỗi lần nghĩ đến cảnh Cleopat nằm trong vòng tay âu yếm của Caesar, quốc vương Ptolemy 13 vô cùng đau đớn. Những lúc như thế, ông ta chỉ muốn hét to trước biển cả: tên nghịch tặc La Mã, ta và ngươi không đội trời chung. Một số vật dụng và các tác phẩm nghệ thuật của người La Mã trong hoàng cung trở thành kẻ thù của quốc vương. Chúng đã chiếm lĩnh thành Alexandra của ông ta, cướp đi người vợ của ông ta, chiếm đoạt tài sản của Ai Cập, làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của ông ta, khiến ông ta hận đến tận xương tủy. Ông điên cuồng tức giận, giẫm đạp xé, đập nát tất cả mọi thứ của người La Mã. Chiếc bình gỗ mạ vàng bị đập nát, tấm thảm nổi tiếng cũng bị cắt dụng, bức bích họa cũng bị đốt cháy thành than. Tất cả những hành động đó vẫn không làm ông bớt giận. Ông phải nghĩ cách làm cho Caesar và Cleopatra rời khỏi thành Alexandra vĩnh viễn. Dâm phụ, đồ lăn loàn, mượn tay quân cướp nước để chống lại ta. Thật là đồ vô liêm sỉ, đồ bán nước hại dân. Quốc vương Ptolemy 13 lẩm bẩm chửi rủa trong đầu. Quốc vương Ptolemy 13 cho triệu tập các cẩn thần đến để trút giận và tranh thủ kế sách của họ. Nỗi tức giận, thù hận hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Ông quyết liều một phen vì lòng tự tôn của một quốc vương và vì danh dự của vương quốc Ai Cập. Các đại thần cũng rất tức giận, hận Caesar và Cleopatra đến tận xương tủy, khí thế bừng bừng. Các ái khanh, đã đến lúc chúng ta phải hành động. Chúng ta không được phép do dự, phải quyết tâm rửa nỗi nhục này. Quốc vương Ptolemy nói với vẻ mặt vô cùng tức giận, khác hẳn với vẻ yếu đuối mọi khi. Mọi người thấy vẻ mặt tức giận của quốc vương, chỗ thì đỏ, chỗ thì trắng, dường như khuôn mặt bị biến dạng. Ta là quốc vương của Ai Cập, mang trong mình dòng máu của dòng tộc Ptolemy cao quý, không thể để cho người La Mã làm dế bẩn thanh danh của dòng tộc, làm ô uế hoàng cung. Từ trước tới nay, các đại thần chưa từng được nghe khẩu khí mạch lạc quyết đoán phát ra từ vị quốc vương nhỏ tuổi này. Họ cảm thấy rất vui vì giọng điệu mạnh mẽ của quốc vương chứng tỏ trong đầu ông ta đã có chủ trương. Từ trước tới nay, quần thần trong triều đều bất mãn vì sự yếu hèn của quốc vương Ptolemy. Ông luôn khom lưng uốn gối trước người La Mã. Mặc dù trong lòng họ rất muốn báo thù rửa hận, nhưng khi thấy hình ảnh quốc vương như vậy, họ cũng nhục chí. Quốc vương không quyết đoán, thì dù họ có nghĩa khí đến đâu cũng đành chịu. Nếu cứ như vậy, sẽ có ngày họ phải trở thành tù nhân của người La Mã. Trong tiệc rượu mới đây của Caesar, giọng điệu ngạo mạn của Caesar khiến họ vô cùng quốc hận. Lời nói của Caesar ám chỉ họ chính là thủ phạm đi chán quốc vương và hoàng hậu. Lúc đó quốc vương Ptolemy 13 cũng không có phản ứng gì, nên mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía họ. Họ rất căm hận Caesar, tên súc sinh người La Mã. Nay ngay cả quốc vương cũng không thể chịu nổi cảnh ngạo mạn của Caesar. Hà cớ gì họ không nhân cơ hội này tấn công Caesar. Hơn nữa, họ hiểu rất rõ rằng nếu Caesar ủng hộ quốc Dương và Cleopat cùng chấp chính thì họ phải chịu hậu quả như thế nào. Cleopat vốn đã coi họ như cái gai trước mắt, cái ung nhọt trong người và mong muốn mau chóng nhổ đi. Nếu đuổi được Caesar ra khỏi Ai Cập thì Cleopat coi như chấm hết, do đó họ rất vui trước cơn thịnh nộ của quốc Dương. Boninos là người căm hận Caesar nhất. Ông ta biết rõ rằng quốc Dương và hoàng hậu tiếp tục cùng nhau nhiếp chính. Người chịu tội đầu tiên chính là ông ta. Cleopat không bao giờ tha thứ cho ông ta. Ông ta không còn được quốc Dương sủng ái như ngày nào. Cùng với sự lớn mạnh về lực lượng của Cleopat và sự hạn chế về quyền lực của quốc Dương Ptolemy 13, bản thân Boninos sẽ nhanh chóng tan biến đi giống như giọt nước giữa biển khơi mênh mông. Do đó, kể từ khi tham dự buổi tiệc mời của Caesar đến nay, Boninos rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, căm thù và bất an. Ông ta vừa hận vừa sợ Caesar. Hận tới mức lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống Caesar. Nếu như không có sự ủng hộ của Caesar, Cleopatra liệu có dám quay trở lại thành Alexandra không? Caesar chính là khắc tinh của ông ta. Chỉ khi nào trừ khử được tên khắc tinh đó thì Boninos ta mới ngẩng đầu lên được. Vậy biện pháp tốt nhất là gì? Cứng rắn đối đầu với Caesar bằng quân sự? Không được. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị và đám binh lính thiện chiến của Caesar, ông ta đã thấy tim đập chân run. Đối kháng trực tiếp ư? Tên tướng dường như chinh phục cả thế giới như Caesar không đợi đến khi Boninos hành động đã lấy mạng của ông ta rồi. Do đó Boninos buộc phải giữ vững vị trí và bí mật thực hiện mục tiêu lý tưởng của mình. Các ái khanh, các khanh nói xem chúng ta phải làm thế nào? Câu hỏi của quốc Dương Ptolemy 13 đã lôi Boninos ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ông ta ngẩng mặt lên nhìn quốc Dương vẫn vẻ mặt đầy sự tức giận. Nên vợ của mình cũng chẳng giữ được. Cậu bé Ptolemy 13 cuối cùng cũng không chịu nổi rồi. Trong lòng Boninos cảm thấy đáng thương cho quốc Dương Ptolemy 13. Ông thấy hắn ta quá yếu đuối, dù nghe lời mình, nhưng làm sao hắn đủ can đảm kiên trì làm theo đến cùng. Tuy nhiên, ông ta đứng dậy nói với giọng hoàn toàn khác. Muôn tâu bệ hạ, không cần nói nhiều, chỉ cần mối hận cướp mất hoàng hậu của bệ hạ đã đáng để chúng ta phải báo thù rồi. Hơn nữa Cleopat lại là người thông đồng với kẻ thù, bán nước hại dân, không xứng đáng là hoàng hậu của Ai Cập. Cleopat đã làm ô uế thanh danh của vương triều Ptolemy, bôi nhỏ danh dự của các đời quốc vương của Ai Cập. Không chỉ có quốc vương tức giận, mà ngay cả chúng thần khi bước ra khỏi cửa cũng thấy tủi nhục, không dám ngẩng đầu lên. Lời nói của Boninos khác nào đổ thêm dầu vào lửa, làm cho ngọn lửa căm thù trong lòng quốc Dương Ptolemy 13 bốc cháy. Đã thế, các đại thần cũng nói phụ họa theo. Bệ hạ, thật không thể chịu nổi. Chúng thần cũng thấy hận thay cho bệ hạ. Muôn tâu bệ hạ, chúng ta không thể để cho Caesar lộng hành ở Ai Cập. Xin bệ hạ nhớ rằng, người đang đứng trên lãnh thổ của mình, đây là vương quốc của ngài. Muôn tâu bệ hạ, chúng ta không nên manh động, chưa biết chừng một ngày nào đó chúng ta phải chết thê thảm trong tay Caesar. Có Cleopat ở bên cạnh, có việc gì Caesar không dám làm chứ? Boninos tiến lên phía trước một bước và nói to. Muôn tâu bệ hạ, xin hãy cho chúng thần phát đi hiệu lệnh, kêu gọi toàn thể dân chúng Ai Cập đánh đuổi tên ác thú Caesar ra khỏi vương quốc Ai Cập. Đúng vậy, các ái khanh, dù có nghiền nát thịt của Caesar cũng không rửa hết được nỗi hận thù trong lòng ta. Quốc Dương Ptolemy 13 nghiến răng nói, vậy thì chúng ta phải hành động thôi, muôn tâu bệ hạ. Các đại thần đồng thanh. Terdetes cũng tiến lên phía trước một bước, giơ cao tay nói, xin các vị đại thần hãy nghe tôi nói vài câu. Chúng ta có thể sử dụng vũ lực tấn công vào hoàng cung, giết Caesar và toàn bộ quân sĩ quân ta. Tuy nhiên các vị cần hiểu rằng đó không phải là thắng lợi cuối cùng. Caesar chết rồi, nhưng vẫn còn La Mã. Người La Mã sẽ phục hận cho những chiến binh dũng cảm của họ. Cơn lôi đình bên kia bờ địa Trung Hải sẽ xông thẳng đến vương quốc Ai Cập của chúng ta. Tê Đẹp Tết, đại nhân xin hãy bình tĩnh. Asilat phản đối. Xét về lực lượng, chúng ta có thể không dũng mãnh bằng quân của Caesar, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta rút về phòng thủ. Kẻ thù đã kề dao vào cổ chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục quỳ gối van xin, liệu có tránh khỏi cái chết không? Theo thần, chúng ta cần phải quyết một trận sống còn với kẻ địch. Tướng quân của ta, chúng ta có thể tổ chức một đội quân hùng mạnh làm rách lưới vì chết cá. Nhưng tại sao chúng ta không khéo léo hơn một chút làm rách lưới nhưng không bị chết cá? Chúng ta có thể suy nghĩ sử dụng phương pháp tổn thất ít nhưng vẫn giành được thắng lợi to lớn. Tê Đẹp Tết nói một cách kiên quyết. Bodinos vừa nghe xong vội bảo, theo đại nhân thì chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không sử dụng vũ lực. Caesar có tự động rời khỏi Ai Cập không? Asilat hỏi lại. Tê Đẹp Tết vẫn tiếp tục nói, thưa cấp vị, Caesar là một kẻ thù rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm. Cấp vị thử nghĩ xem tại sao Caesar rời bán đảo Apennine để đến vùng đất Ai Cập trù phú của chúng ta, chẳng phải là để truy sát kẻ thù Pompey của ông ta hay sao? Mặc dù Pompey đã chết, nhưng thế lực của ông ta vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên đất, ít anh Sibabia Desa, chỗ nào cũng có thuộc hạ của Pompey trong diện nguyên lão, từ trung du miền núi đến hải đảo xa xôi, đều có thuộc hạ của Pompey. Ngoài ra, còn có kẻ thù của Caesar. Họ cũng đã chuẩn bị vũ khí chờ Caesar bước chân về. Họ sẽ tuyên bố Caesar là kẻ thù của nhân dân. Nếu chúng ta không phát động chiến tranh, không khơi dậy mâu thuẫn giữa Ai Cập và La Mã, thì người La Mã cũng sẽ không coi Ai Cập là kẻ thù. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ cách giết Caesar. Giết Caesar, binh lính La Mã ở đây như rắn mất đầu, hoang mang tột độ. Thế lực chống lại Caesar ở La Mã sẽ rất vui mừng vì chúng ta đã giúp họ. Cho dù thuộc hạ của Caesar muốn báo thù cũng rất khó ổn định được tình hình trong nước của La Mã. Chúng ta có thể đạt được mục đích một cách thuận lợi, thậm chí La Mã có thể lâm vào cuộc nội chiến. Bodinos nhắm nghiền mắt lại, miệng nở một nụ cười rất tươi. Tê Đẹp Tết, đại nhân quả là cao kiến, chúng ta sẽ nghĩ cách giết Caesar, tình thế sẽ có sự thay đổi. Các ái khanh, chẳng phải Pompey cũng đã chết một cách thảm hại như vậy hay sao? Chúng ta cũng sẽ khiến cho Caesar chết trong mơ. Quốc vương Ptolemy 13 rất tự tin, đứng bật dậy và nói, vẻ mặt của quốc vương rất phấn khởi. Có nhiều đại thần hiến kế cho ông ta, sẵn sàng lao tâm khổ tứ vì ông ta. Thử hỏi làm sao ông ta không vui được. Caesar chết, để xem Cleopatra dựa vào đâu. Bodinos nói bổ sung. Muôn tâu bệ hạ, có sự chỉ giáo của bệ hạ, chúng thần có thể ra tay được rồi. Nói xong, Asilas liền quay về phía các đại thần nói. Các vị đại thần, điều đó có nghĩa là chúng ta phải tiến hành một cuộc chiến cục bộ và sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn. Điều này quyết định vận mệnh của vương quốc Ai Cập, thậm chí quyết định đến vận mệnh của cả thế giới. Từ nay trở đi, Ai Cập tiến hành tổng động viên. Chúng ta sẽ đóng thuyền chiến, trang bị vũ khí, huấn luyện binh sĩ. Hãy giương cờ của chúng ta lên. Chúng ta nghe theo chỉ lệnh của quốc vương, tặng cho Caesar ly rượu thượng đẳng của Ả Rập, để cho ông ta thăng thiên trong mơ. Cuối cùng, một số người đưa ra kế sách này cho rằng mọi người đều nhất trí với phương pháp đối phó với Caesar, hạ độc Caesar trong tiệc rượu, đưa ông ta về với Chúa Trời. Tuy nhiên, làm thế nào để Caesar uống ly rượu độc một cách không nghi ngờ gì? Điều này khiến quốc vương Ptolemy 13 và các đại thần phải đau đầu. Bodinos là một cao thủ trong việc vạch kế hoạch hãm hại người khác, liền lên tiếng. Chúng ta sẽ lấy danh nghĩa quốc vương sai người đến hỏi thăm tướng quân của La Mã. Lễ vật thăm hỏi tốt nhất nên dùng loại rượu nổi tiếng của Ả Rập. Ông cố ý nhấn mạnh hai chữ hỏi thăm, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm giảm sự nghi ngờ của Caesar. Ông ta luôn nghi ngờ những người tặng lễ vật cho mình, đồng thời trực tiếp đưa quốc vương đến trước mặt Caesar để khơi dậy quyết tâm báo thù của quốc vương đối với Caesar. Mọi người nghe xong kế hoạch này đồng thanh hô tốt. Sáng hôm sau, Bogdanos chọn ra 4 tên thị vệ trong cung. Những người này do Bogdanos trực tiếp tuyển chọn. Họ đều là những thị vệ cao to, khỏe mạnh, cơ thể cường tráng, giỏi võ thuật, tuyệt đối trung thành với vương triều Ptolemy. Sau khi căn dặn kỹ, Bogdanos đã lệnh cho họ mang rượu đến cho Caesar. Hôm đó là một ngày đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ, những cơn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, đàn hải âu bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng cất tiếng hót líu lo, tất cả tạo ra một không gian yên bình trong lành ở thành Alexandra. Caesar rất vui, ông dậy rất sớm. Sau khi dùng bữa sáng, ông ra khỏi phòng, dạo bộ trên thảm cỏ, nhớ lại cảm giác hưng phấn với Cleopat vào tối hôm qua. Nhìn đàn hải âu trao lượn trên không, Caesar cảm thấy như hòa mình vào với thiên nhiên, đất trời, cây cỏ. Ông muốn giang tay, ôm trọn lấy thế giới của mình. Caesar như đắm say với thiên nhiên, dạo bước thảnh thơi trên thảm cỏ. Nửa ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Trong khi chuẩn bị dùng cơm trưa, thì một tên lính chạy đến trước mặt Caesar bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, có sứ giả của quốc vương Ai Cập, xin được ý kiến. Caesar tỏ vẻ nghi ngờ. Sứ giả của quốc vương Ptolemy 13 đến gặp ta có việc gì? Họ nói có người tặng cho quốc vương của họ mấy hũ rượu quý. Quốc vương của họ tặng lại 2 bình cho tướng quân. Họ đang đứng ở đại sảnh chờ lệnh của tướng quân. Tên lính trả lời một cách cung kính. Thôi được, để ta ra xem sao. Caesar đi theo tên lính đến đại sảnh. Caesar nhìn xung quanh một lượt, không nói câu nào, từ từ ngồi xuống chiếc ghế của mình trong đại sảnh. Sứ giả của quốc vương Ptolemy 13 có phải không? Đến chỗ ta có việc gì? Vừa nghe thấy Caesar hỏi, 4 tên thị vệ vội vàng đáp. Khởi bẩm tướng quân, chúng thần tuân lệnh quốc vương Ptolemy 13, mang đến tặng cho ngài 2 hũ rượu quý. Cảm tạ ân đức của tướng quân đã hòa giải giúp cho quốc vương và hoàng hậu trở về bên nhau. Caesar thấy vậy liền mỉm cười. Điều này có vẻ hơi kỳ quặc. Ông vừa chiếm đoạt người phụ nữ của ông ta còn cảm ơn, dám vẻ yếu đuối của quốc vương Ptolemy 13 hiện ra trước mắt Caesar. Ông nhớ lại câu nói của Cleopatra khi lên giường cùng với mình. Quốc vương Ptolemy 13 làm sao sánh được với chàng? Chỉ cần một lần thôi, chàng cũng khiến thiếp không bao giờ quên được. Cảm giác thỏa mãn khiến Caesar nở nụ cười rất tươi. Ông nói với sứ giả, quốc vương của các ngươi còn biết cảm ơn ta sao? Vậy ta xin nhận. Nói xong, Caesar cúi nhìn 2 hũ rượu đặt dưới đất. 2 hũ rượu không lớn lắm, vỏ bên ngoài có màu nâu, được trang trí rất tinh xảo. Vỏ hũ trạm khắc các quan văn họa tiết phong phú. Một đàn cá đang bơi lội dưới những tán lá sen. Nhìn bên ngoài cũng có thể thấy đây là một loại rượu quý. Caesar vốn rất thích uống rượu, nhưng ông ta còn thích các tác phẩm nghệ thuật hơn. Khả năng cảm nhận nghệ thuật tạo hình, đường nét và màu sắc của ông có thể tốt hơn nhiều nhà nghệ thuật. Caesar bị thu hút bởi 2 hũ rượu này. Lính đâu? Hãy mang 2 hũ rượu này cất đi cho ta. Không, tướng quân, 2 hũ rượu quý này không thể để cho binh sĩ chạm tay vào. Một tên thị vệ Ai Cập vội lên tiếng ngăn cản. Caesar vốn không để ý, nhưng thấy tên thị vệ Ai Cập nói vậy, ông liền nổi tính kiêu ngạo. Sao? Không được để cho binh sĩ La Mã chạm vào sao? Caesar nói một cách chậm rãi. Binh sĩ là niềm tự hào của người La Mã chúng ta. Họ là những người dũng cảm nhất, văn minh nhất trên thế giới, tại sao không được chạm vào 2 hũ rượu này? Lẽ nào chỉ có người Ai Cập các ngươi mới được chạm vào? Lính đâu? Mang lại đây cho ta. Tên lính vội vàng chạy đến chỗ đặt 2 hũ rượu. 4 tên thị vệ Ai Cập chỉ còn biết dương mắt lên nhìn. Tên lính La Mã dùng tay xoa nhẹ vào hũ rượu và ôm trọn vào lòng. Nhưng chưa kịp mang đến trước mắt Caesar, hắn đã ngã vật xuống đất. Chiếc hũ rượu rơi xuống đất dở dụng, rượu ngấm xuống tấm thảm, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chuyện gì vậy? Bogdanov sợ rằng Caesar nghi ngờ không dám uống rượu nên không bị trúng độc. Ông ta liền sai người tìm hai chiếc hũ đẹp nhất để đựng rượu. Lệnh cho ngự y trong cung tẩm thuốc độc vào vỏ hũ. Người chạm tay vào vỏ hũ sẽ bị trúng độc ngay. Khi mang rượu đến tặng cho Caesar, bốn tên thị vệ phủ lên hai hũ rượu một lớp vải lụa đỏ. Sau khi đến cung mới bỏ tấm vải đó ra. Bodinos biết rằng Caesar vốn rất mê nghệ thuật, dù không uống rượu, ông ta cũng rất thích hai chiếc hũ này. Chỉ cần Caesar chạm tay vào chiếc hũ thì sẽ bị dính chất độc vào tay. Khi chạm bàn tay đó vào thức ăn sẽ bị trúng độc chết. Không ngờ ngón trỏ của tên lính La Mã đó có một vết thương nhẹ. Trước khi ôm hai hũ rượu đến chỗ Caesar, hắn đã xoa nhẹ tay vào hoa văn trên vỏ hũ rượu. Chất độc ngấm vào vết thương trên tay. Chỉ đi được mấy bước, hắn ngã gục xuống đất. Caesar thấy vậy liền giật mình. Ông hiểu ngay nguyên nhân, đưa mắt nhìn bộ dạng run sợ của bốn tên thị vệ Ai Cập. Ông lớn tiếng quát.
To gan! Bậy đâu? Bắt chúng lại cho ta!
Biết âm mưu bại lộ, cả bốn tên thị vệ Ai Cập liền rút dao giấu sẵn trong người lao về phía Caesar. Nhưng lính La Mã nhanh hơn. Họ siết chặt đội ngũ, đao kiếm dung sáng loáng. Những tấm lá chắn giơ ra xung quanh dây chặt bọn chúng. Cả bốn thấy không thể thoát thân, liền rút dao tự sát ngã gục xuống đất. Caesar thấy bọn chúng ngã vật xuống đất. Miệng, mắt, tai, mũi của họ bị chảy máu đen, da xanh xám chết ngay tại chỗ. Ông toát hết mồ hôi, vội vàng lệnh cho ngự y khám xét kỹ càng. Tuy thế, viên ngự y La Mã cũng chỉ biết nhìn tới nhìn lui, nhưng không biết trúng loại độc nào và bằng cách nào. Caesar vô cùng tức giận quát to.
Người đâu? Mau cùng ta đến gặp quốc vương Ai Cập, xem ông ta giải thích chuyện này thế nào.
Chỉ trong chốc lát, quân của Caesar đã tập trung đông đủ, gươm đao chỉnh tề, cùng với chủ soái Caesar xông thẳng đến cung điện của quốc vương Ptolemy 13. Nghe tin bất lợi, quốc vương Ptolemy 13 thấy âm mưu hạ độc Caesar bị bại lộ, hết sức lo sợ. Ông ngồi trong cung điện mà lòng như lửa đốt. Bodinos chửi thầm. Tên nghịch tặc La Mã, đồ đáng ghét. Câu nói chưa dứt, Bodinos đã thấy Caesar cùng binh lính La Mã vượt qua đám lính canh bên ngoài, xông thẳng vào trong cung. Vẻ mặt của Caesar vô cùng tức giận. Đám quân lính theo ông nhanh chóng chiếm giữ các cửa ra vào của cung điện. Caesar đến trước mặt quốc vương Ptolemy 13, không nói câu nào, chỉ trợn tròn mắt nhìn vị quốc vương nhỏ tuổi. Một lát sau Caesar mới hỏi.
Muôn tâu bệ hạ.
Bốn tên thị vệ, người phái đến chỗ ta đã chết hết rồi. Người giải thích xem chuyện gì vậy? Quốc vương Ptolemy 13 sợ toát mồ hôi, mắt đỏ ngầu. Bodinos thấy vậy liền đỡ lời. Tướng quân, ý của ngài là... Quốc vương của chúng tôi nghe không hiểu, tại sao lại phụng mệnh hành sự? Bốn tên thị vệ nào? Quốc vương suốt ngày ở trong cung, không đi đâu cả, cũng không phái bốn tên thị vệ đến chỗ ngài. Tướng quân không nên đổ oan cho bệ hạ. Bodinos thấy tình thế đến nước này chỉ còn cách một mực từ chối không thừa nhận. Đó cũng là cách hay, giết người diệt khẩu, không tìm ra nguyên nhân. Nhưng bọn họ đến chỗ ta luôn miệng nói là phụng mệnh quốc vương. Caesar quay sang nhìn Bodinos, nói với giọng rất cứng rắn. Nhìn dám vẻ đằng sát khí của Caesar, Bodinos thấy lo lắng. Caesar vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Bọn chúng mang đến chỗ ta hai hũ rượu, ấn phong trên hai hũ rượu đó chỉ hoàng cung mới có, tại sao ngươi nói là không biết? Lẽ nào các ngươi muốn chối tội? Quốc vương Ptolemy 13 chưa từng chứng kiến cảnh này, nên khi đối mặt tranh luận với kẻ thù, ông luôn cảm thấy lúng túng, đỏ mặt, miệng ấp úng không nói được câu nào. Tuy nhiên, Caesar hiểu rằng việc này có kẻ đứng sau. Ông nhìn ánh mắt của quốc vương Ptolemy 13 đầy vẻ căm phẫn. Bodinos vội lên tiếng. Caesar tướng quân, ngài không nên võ đoán. Trong cung điện có rất nhiều đồ vật. Bọn chúng có thể lấy trộm một hai thứ là điều hết sức bình thường. Quốc vương của chúng tôi không thể suốt ngày để mắt đến bọn họ. Xin tướng quân hãy bình tĩnh. Việc này cần xem xét kỹ càng,
tìm ra chân tướng sự việc, chúng tôi sẽ thông báo cho tướng quân. Không có nhân chứng nên không thể hỏi được gì, đành quay về. Nhưng trong đầu Caesar vẫn tin tưởng rằng việc này nếu không có sự tiếp tay của các đại thần trong triều không thể thực hiện được. Nhìn bộ dạng đối đáp linh hoạt của Bodinos, có thể thấy ông ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Rõ ràng hắn muốn đối đầu với ta. Ta sẽ đem lão già này đi để buộc quốc vương Ai Cập phải đưa cho ta lời giải thích thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Caesar liền chỉ tay vào Bodinos nói: Người đâu? Hãy mời ngài Bodinos về chỗ ta, xem ra ông ta nắm được rất chắc sự việc này. Ta sẽ cùng với ông điều tra làm rõ sự việc. Đám binh sĩ La Mã không để cho Bodinos giải thích, liền chạy đến nắm tay ông ta kéo đi. Sau khi mời Bodinos về nơi ở của mình, Caesar cho binh sĩ canh chừng cẩn mật, đồng thời liên tục hỏi cung nhằm tìm ra chân tướng sự việc từ miệng của Bodinos. Bodinos đối đáp rất tốt, làm ra vẻ không biết, một mực từ chối không liên quan đến vụ việc này. Trong lòng ông ta biết rõ ràng, nếu thừa nhận đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết. Mọi dự định, kế hoạch và tham vọng trong tương lai sẽ tan thành mây khói. Dù quốc vương Ptolemy 13 muốn cứu, ông cũng không tránh khỏi đầu rơi máu chảy. Chỉ còn cách kéo dài thời gian may ra còn có cơ hội sống sót. Quốc vương Ptolemy 13 và phe cánh của ông ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu Bodinos. Bởi vì chỉ khi giữ được mạng sống của Bodinos, họ mới bảo toàn được tính mạng cho mình. Dạng bất đắc dĩ, họ sẽ điều động binh sĩ dùng vũ lực giải quyết vấn đề này. Bodinos biết rõ, việc này không chỉ liên quan đến tính mạng một mình ông ta, mà còn liên quan đến sự tồn vong của cả quốc vương Ai Cập. Liên quan đến vận mệnh của vương triều Ptolemy. Nghĩ như vậy, Bodinos tương đối bình thản trong chủ trương ám sát Caesar. Trong số các đại thần của vương triều Ptolemy, Bodinos được quốc vương Ptolemy 13 sủng ái nhất. Dù người La Mã có tức giận đến đâu, nếu như không có chứng cứ rõ ràng, cũng không dám làm gì. Tâm lý lo lắng của Bodinos dần dần biến mất. Ông ta trở nên điềm đạm, tự tại, thoải mái hơn. Nghĩ đến đây, Bodinos tự nhủ. Việc bị giam cầm như thế này chẳng phải cũng là một niềm vui sao? Ông ta lặng lẽ quan sát tình thế, không phải suy nghĩ nhiều, không tốn công sức, chờ đợi đại quân đến ứng cứu. Khi đó Caesar và quân đính của ông ta không biết phải đối phó như thế nào. Tên súc sinh Caesar, để xem ngươi dám làm gì với ta. Bodinos luôn lẩm bẩm chửi rủa trải qua những tháng ngày đau khổ trong chốn lao tù. Khi đó Cleopatra cũng biết chuyện ám sát Caesar. Cleopatra như rụng rời chân tay, ngồi trên ghế đầu óc chóng váng. Rất may có thần Amen linh thiêng bảo vệ, nếu không liệu ta còn sống? Đây là một trải nghiệm nữa trong cuộc sống. Lẽ nào ta là ngôi sao lạ kia? Từ đó hình ảnh Caesar trong lòng Cleopatra càng cao hơn, trở thành chỗ dựa tinh thần và cuộc sống của nàng. Caesar khiến nàng hạnh phúc tột độ trong lúc ân ái, vui vẻ, thoải mái trong những buổi hoàng hôn, giúp nàng cảm nhận được giá trị và hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Nếu không có Caesar, liệu ta có thể khôi phục lại ngôi vị hoàng hậu sau nhiều năm lưu lạc? Cleopatra cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thực sự mỗi khi ở bên Caesar. Cleopatra đã thực sự suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa nàng và Caesar. Nàng cho rằng định mệnh đã gắn bó Caesar với nàng. Âm mưu lần này của vương triều Ptolemy thành công, chắc chắn nàng và Caesar lại lâm vào cảnh hoạn nạn. Xem ra chỉ dựa vào Caesar vẫn không đủ, ta phải chủ động hơn. Sinh mạng của ta gắn liền với chàng, nhưng chúng ta vẫn phải cùng nhau tiến lên. Ta không thể ngồi nhìn Caesar gặp hoạn nạn. Ta phải thức tỉnh Caesar, nếu không hai người chúng ta sẽ không thể tồn tại lâu dài được.